This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cuối tuần rồi mà có vẻ như Tổng thống Trump vẫn không có ngừng gây nên những cái vấn đề bàn thảo rất là nhiều, đặc biệt là trong những cái lời phát biểu của ông liên quan đến những người nhập cư. Mà hồi sáng nay anh Quang Hưng có vẻ rất là tâm đắc với cái chữ thổ tả, anh Quang Hưng cô Thu Nga.
Nếu mà không có muốn dịch chữ của ông nói đó thì thôi là dịch chữ thổ tả đi cho nó chắc ăn rồi. Nhưng mà trước khi nói về ông ấy thì cũng mời Khôi Nguyên với lại quý vị ở bên Houston, Khôi Nguyên với lại Đăng Khoa, những người mà ở Houston nó qua dự cái stock show. Đây là một cái hội chợ rất là lớn và lần này là lần thứ 122. Đây là mình gọi là stock show, tức là nơi đây là triển lãm những cái con giống vật mà nuôi trong nhà, nuôi mà để ăn thịt, không cần phải nuôi trong nhà, gọi là livestock đó. Thì cái năm nào mà cái thời tiết mà nó xấu thì người ta cũng nói rằng khi mà có nghe cái stock show tức là thời tiết xấu. Tuy nhiên là cái lời tuyên bố của ông Trump làm cho không khí có vẻ là nóng lên trở lại. Cái chữ mà Quang Hưng mà diễn gọi là thổ tả đó, thật tình đó là một cái tiếng là chửi thề. Nhưng mà đó là ông Trump, ông nói là shit hole country. Đó là khi mà ông nói như vậy thì là mọi người đều kinh ngạc hết trong cái buổi họp tại Tòa Bạch Ốc về vấn đề nhập cư ngày hôm qua. Và ông nói rằng là tại sao mà nước Mỹ lại cho những người từ cái quốc gia này, từ cái quốc gia mà có cái tên đó tới đây. Và Tổng thống đặt câu hỏi và họ nói rằng cái chữ đó nó hơi thô tục trong tiếng Anh, có ý là chê bai những nước này bẩn thỉu và nghèo đói. Nhưng mà đó là cái lời của ông Trump, và ông lúc nào cũng tuyên bố nảy lửa như vậy hết. Và sau khi mà các cơ quan truyền thông trong đó có đại đại Boa đặt câu hỏi, thì Tòa Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố nói rằng Tổng thống chỉ chấp nhận một thỏa thuận di trú giải quyết thỏa đáng hệ thống số sổ visa về cái di cư dây chuyền. Và chúng ta cũng biết là di cư dây chuyền này gây tổn hại đến nền kinh tế. Ông nói như vậy tại vì di cư dây chuyền là một cái chữ mà người ta dùng để nói về cái việc mà di trú sử dụng chỉ để một cái hệ thống cho phép một người thân bảo lãnh những thành viên ở trong gia đình tới Mỹ. Vì vậy cho nên cái chữ này của ông thì có thể dịch ra nhiều nghĩa, mà đừng có dịch đúng nghĩa là được, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng. Đại Voa đó thì họ nói rằng họ dịch ra là quốc gia hố phân, bởi vì cái chữ đó là shit hole. Mà cái chữ này đó thì thực tình ra là cái tùy theo cái tình thế lúc bây giờ. Một người họ cũng có thể bực bội một cái chuyện gì đó thì họ nói cái chữ đó. Hoặc là trong cái trường hợp của Tổng thống Trump thì lại khác, là một vị lãnh đạo của một quốc gia mà lại nói cái chữ như vậy ngay trong những cái nhà làm luật ngay tại Tòa Bạch Ốc. Và đặc biệt đó là ông, đây là tờ Dallas Morning News nói rằng ông rất là bực bội về cái vấn đề di trú, nhất là nhận những người Haiti rồi nhận những cái người đến từ các quốc gia ở châu Phi. Mà những cái quốc gia này đấy thì theo đúng như là cái ý nghĩa của cái chữ mà Tổng thống Donald Trump dùng đó, tức là ông chê bai các nước này là bẩn thỉu và nghèo đói. Thì sáng sớm ngày hôm nay khi mà những người ở châu Phi đó thì họ thức dậy thì họ rất là bực bội về cái chữ mà Tổng thống Donald Trump đã sử dụng vào ngày hôm qua. Thì trước hết là Liên đoàn Phi Châu thì họ nói rằng rõ ràng đây là cái lời phát biểu của Tổng thống Trump đã gây cảnh giác chúng tôi. Và các chính quyền ở châu Phi đó là những cái quốc gia nhận được trợ cấp của Hoa Kỳ nhiều nhất, cho nên đó là họ đang lưỡng lự không có biết là có dám lên tiếng nói ông Trump hay không. Trong khi đó chúng ta biết là nội các của Tổng thống Trump bây giờ đang nhăm nhe là sẽ cắt viện trợ của các quốc gia khác nếu mà ai mà to tiếng thì mất tiền. Chẳng hạn như là phía bên Pakistan hoặc là Afghanistan thì hai cái quốc gia này là đã bị chính phủ của Tổng thống Trump giữ lại cái số tiền viện trợ. Bây giờ còn các quốc gia của châu Phi cũng thế, họ cũng lo. Riêng về Nam Phi thì sáng sớm ngày hôm nay họ cũng có một số những cái viên chức lên tiếng nói rằng cái lời phát biểu của Tổng thống Trump rõ ràng là một cái lời cực kỳ là xúc phạm đối với lại các quốc gia phi châu. Ông phụ tá về Bộ trưởng Jesse Duro của Nam Phi nói rằng là các quốc gia đang phát triển họ đang gặp khó khăn đấy, nhưng mà Hoa Kỳ thì hãy nhìn xem chính mình là hiện nay có hàng triệu người lao động mà không có bảo hiểm. Về các phương tiện truyền thông của châu Phi thì họ cũng lên tiếng dữ dội. Riêng giới trẻ của lục địa đen này thì họ cũng không có phải là vừa đâu. Họ cũng lên tiếng nói rằng rõ ràng là cái lời phát biểu của Tổng thống Trump là kỳ thị đấy. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là trên thế giới hiện nay 40% những người nghèo trên thế giới lại sống ở bên Phi Châu. Đó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã công bố như vậy. Nhưng mà trong thời gian gần đây cũng có một số những cái người đã trở thành tỷ phú hoặc là những người công dân thuộc về hạng trung. Tuy nhiên đó thì những cái lời phát biểu này, người ta đa số, nhất là các phương tiện truyền thông tại Hoa Kỳ, họ lên tiếng dữ dội. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta lập luận rằng những cái lời phát biểu của Tổng thống Trump thì mang đầy màu sắc phân biệt chủng tộc. Và đây không phải là lần đầu tiên mà nhiều người lên án chỉ trích Tổng thống Trump vì những lời phát biểu mang đầy màu sắc chủng tộc như vậy. Điển hình nhất á, là ông đã nói rằng là cựu Tổng thống Barack Obama không phải là công dân của Hoa Kỳ, bởi vì cho rằng là cựu Tổng thống Barack Obama đã không sinh ra tại Hoa Kỳ và đồng thời cũng đã từng đăng những cái bản quảng cáo kêu gọi đưa ra tử hình đối với 5 thanh niên người Mỹ gốc Phi Châu. Là người, xin lỗi quý vị, là người da đen cũng như là những người gốc Latino đã bị buộc tội cưỡng hiếp ở New York nhưng sau đó đã được trắng án. Và đồng thời ông cũng đã nói với một số giới chức ở trong một cuộc họp tại phòng bầu dục rằng những người về vấn đề việc nhận những người Haiti vào Mỹ, tại vì tất cả những người này đều mắc bệnh S. Và người ta nói, ông cũng thêm rằng là nếu mà những người Nigeria mà một khi đã được vào Mỹ rồi thì chắc chắn họ sẽ không quay trở lại túp lều của họ nữa. Thì ông Trump thì từ trước đến giờ rất là mạnh mẽ trong lời ăn tiếng nói. Và nhiều người thì nói rằng là nhiều khi ông đã nói như vậy là xúc phạm đến một số người khác. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung thì nói rằng là Tổng thống Trump rất là mạnh mẽ. Không bao giờ ông muốn đưa ra những cái biện pháp nửa vời hoặc là không đủ mạnh để mà có thể lấy phiếu hoặc là lấy những cái sự ủng hộ của một số người nào đó. Và cũng cho rằng là ông đã đưa ra những biện pháp mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề đã tồn đọng từ bấy lâu nay của nước Mỹ. Và cho rằng đó chỉ là một trong những cái ý kiến đó mà thôi. Nhưng bây giờ như anh Quang Hưng và cô Thu Nga cũng đã trình bày, ông đã bị sự phản đối của nhiều sắc dân, đặc biệt là những người gốc da đen, bởi vì họ cho rằng là từ trước đến giờ Tổng thống Trump luôn luôn có những cái lời lẽ phân biệt đối với họ. Nhưng mà những người ủng hộ thì nói rằng là không có lửa làm sao có khói. Tại vì theo như họ đó thì những cuộc bạo động trong thời gian trước ở Charlestonville hoặc là ở một số khu vực ở Missouri thì đều là những cái thành phần người da đen để có thể quấy rối cũng như hôi của và gây nên những cuộc bạo động chết người như vậy. Và thì ông Trump đưa ra những cái bất cứ một cái phát ngôn nào thì cũng đều có người ủng hộ, cũng đều có người chống. Nhưng mà một phát ngôn mà hôm qua ông Trump đưa ra đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Bất ngờ là tại sao? Tại vì ông phát biểu liên quan đến lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Và từ trước đến giờ thì chúng ta cũng biết ông Trump liên tục cùng với ông Kim Jong-un đã có những cái màn đấu khẩu trong suốt thời gian vừa qua và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của các hãng truyền thông lớn. Nhưng mà hôm qua thì ông Trump đã nói rằng là có thể ông sẽ có một mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal trong ngày hôm qua cho rằng là tôi hầu như chắc chắn sẽ có một mối quan hệ rất tốt với ông Kim Jong-un bởi vì tôi luôn có mối quan hệ tốt với mọi người và tôi nghĩ rằng mọi người sẽ ngạc nhiên vì điều này. thì ông Trump đã từng đưa ra những phát biểu kể trên, cho rằng là trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái, thì ông Trump đã từng tuyên bố rằng là ông có thể kết bạn với ông Kim Jong-un. Mặc dù đó nghe rất là lạ lùng, nhưng mà không phải là không có khả năng xảy ra. Tổng thống Trump đưa ra phát biểu kể trên đầy bất ngờ sau khi những cuộc khẩu chiến liên tục giữa ông Trump và ông Kim Jong-un đã xảy ra và khiến cho nhiều người lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân có nguy cơ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Thì ông Trump cũng đã từng nói với nhiều người rằng ông Kim Jong-un là một kẻ điên cuồng cũng như rằng là một gã hỏa tiễn nhỏ bé. Đáp lại thì ông Kim Jong-un nói ông Trump là bị khùng. Và sau đó thì hai bên cũng đã liên tục có những màn đấu khẩu rất là kịch liệt. Tổng thống Trump đó thì nói rằng là những cái biện pháp áp đặt về vấn đề trừng phạt cũng như là gây sức ép đã mang lại hiệu quả, và đặc biệt là những cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh trong đó có Nam Hàn đã khiến cho Bình Nhưỡng phải suy nghĩ lại và chịu ngồi vào bàn đàm phán với miền Nam. Vào thời đầu năm nay thì cả đôi bên đã có những cái cuộc đàm phán đầu tiên trong ngày 10 tháng 1 vừa qua. Trong khi đó thì Tổng thống Trump nói rằng chớ nên hy vọng quá nhiều vào cuộc đàm phán kể trên và tất cả chỉ chờ xem những cái thiện chí của Bắc Hàn như thế nào mà thôi. Thì bây giờ thấy rằng là có những cái bước chuyển biến khá là bất ngờ khi mà ông Trump đòi làm bạn với ông Kim Jong-un thì cô Thu Nga.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở trên cái quả đất này hết. Tuy nhiên là ông có nói là cái cách mà ông nói chuyện cho ông Kim Jong-un như thế nào thì ông nói, người ta nói rằng ông chỉ mới có lấp lửng thôi. Nhưng mà thấy là ông Kim Jong-un này, ông coi bộ là ông không có dừng bước và mới có một cái hình chụp về vệ tinh, chụp cái bãi thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri cho thấy là hoạt động gia tăng chung quanh cái cổng phía Tây suốt tháng 12 năm ngoái. Đó là theo cái hình mới nhất, và những xe mỏ và nhân sự thì liên tục hiện diện tại đó. Thành ra coi bộ là ông này, ông không có từ bỏ cái chương trình nguyên tử đâu, và dầu mà có đàm phán hay không thì chúng ta cũng phải chờ xem. Và một cái mối bận tâm của ông Trump nữa mà chắc là mấy hôm nay thì người ta cũng đang thắc mắc là không biết cái việc mà xây cái bức tường nó như thế nào rồi. Nhưng mà mới đây thì Mexico tuyên bố là không bao giờ trả chi phí cho cái xây tường biên giới của ông Trump cả. Và họ tái khẳng định về cái điều này. Và đây là cái bức tường mà để ngăn những người mà nhập cư phi pháp. Và Tổng thống Mexico là Peña Nieto đã nêu rất là rõ là Mexico sẽ không bao giờ trả tiền cho bức tường đó. Và Bộ trưởng Kinh tế của họ đã viết trên Twitter như vậy. Và cái người này là Guardado nhắc đến cái bức tường biên giới mà Hoa Kỳ muốn xây với lại Mexico nhằm ngăn người nhập cư trái phép. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố là bức tường này ban đầu cần Mỹ tài trợ, sau đó ông sẽ tìm cách là buộc Mexico phải trả chi phí. Và trong cái bài phỏng vấn đăng trên Wall Street Journal ngày hôm qua thì Tổng thống Trump nói là Mexico có thể trả chi phí gián tiếp thông qua những cái thay đổi trong Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, gọi là NAFTA đó. Và NAFTA gồm 3 thành viên là Mỹ, Canada và Mexico. Và Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi NAFTA nếu không thể tái đàm phán để mà thỏa thuận có lợi cho Mỹ. Và cái ông mà Guardado hôm nay tới Mỹ để mà đàm phán với lại đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer về cái hiện đại hóa NAFTA. Và như vậy là cái bức tường này ai trả, Quang Hưng?
Vâng, cái việc mà tài trợ cho cái bức tường thì cũng có nằm trong cái thỏa thuận vào ngày hôm qua khi mà Tổng thống Donald Trump văn tục. Hai cái vị thượng nghị sĩ họ đã trình bày với lại Tổng thống Trump về cái thỏa thuận mà hai đảng phái Cộng hòa và Dân chủ đều đồng ý là sẽ mở rộng về cái việc bảo vệ cho những cái trẻ em đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ mà là thuộc về cái thành phần bất hợp pháp. Thì cái đạo luật đó cũng tiếp tục sẽ bảo vệ cho những người này và đồng thời cũng sẽ có một cái ngân khoản để mà có thể xây một cái bức tường giống như là Tổng thống Donald Trump trước đây cũng đã trình bày. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà ông nổi nóng, ông văn tục như vậy thì sáng sớm ngày hôm nay là ông tweet và ông có nói rằng là cái ngôn ngữ mà ông sử dụng ngay tại cái buổi họp nói về DACA. DACA tức là cái đạo luật mà bảo vệ cho những cái trẻ em đến đây khi còn nhỏ bất hợp pháp. Tuy rằng là ông nói rằng là cái ngôn ngữ của ông sử dụng là nặng đấy, nhưng mà không phải là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói. Ý là ông nói như vậy, ông đã kích về cái thỏa thuận và nói rằng là thật sự là cái thỏa thuận mà các hai vị thượng nghị sĩ đưa cho ông trong cái buổi họp đó nó có thể sẽ làm giảm đi về cái chương trình DACA của ông. Hiện tại thì sáng ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc vẫn chưa có lập tức trả lời ngay là cái phần thuyết của Tổng thống nó có một cái ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà đã có một số các vị đại diện cho các cộng đồng hoặc là các tổ chức hoặc là các thượng nghị sĩ đã lên tiếng phản đối hoặc là có những cái ý kiến về cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Chẳng hạn như là dân biểu Sherrick Richmond thuộc đảng Dân Chủ ở Louisiana. Ông là chủ tịch của caucus những người da đen trong quốc hội. Thì ông nói rằng những cái lời phát biểu của Tổng thống Trump rõ ràng xác định ông ấy là người kỳ thị. Và sau đó thì thượng nghị sĩ Orrin Hatch thuộc đảng Cộng Hòa, tức là cùng đảng với lại Tổng thống Donald Trump ở Utah, thì ông nói rằng là tôi hiện nay đang chờ đợi xem là Tổng thống Donald Trump sẽ phải giải thích như thế nào về cái lời nói văng tục của ông. Và Hoa Kỳ á, luôn là một cái quốc gia đặc biệt là đón nhận những người được xem là tài giỏi đến để mà phục vụ quốc gia này, không cần biết họ đến từ đâu. Riêng về dân biểu Mia Love cũng thuộc đảng Cộng Hòa ở Utah thì ông nói rằng là cái lời phát biểu của Tổng thống Trump quả tình là bất lịch sự và gây chia rẽ, và đồng thời không có thể chấp thuận được với cái tư cách là một vị lãnh đạo của quốc gia. Ông này là cái người có gia đình hiện nay đang sống tại Haiti. Và rồi sau đó thì cũng có rất là nhiều những cái lời phát biểu khác. Tuy nhiên thì ông Louis Yuji thuộc đảng Dân Chủ tại Illinois thì nói rằng là rõ ràng 100% là Tổng thống là người kỳ thị. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong trường hợp này thì nhiều người cũng trách ông Trump là tại sao không uống lưỡi 7 lần như là người Việt mình thường nói để mỗi khi phát biểu ra để tránh khỏi những cái sự phản đối của nhiều người. Tuy nhiên chúng ta đều biết Tổng thống Trump là một người rất là thẳng thắn, và ông thường nhiều khi nói mà đến nỗi những cái trợ lý của ông cũng đỡ không kịp với những cái trường hợp này và phải liên tục đi giải thích về những lời phát ngôn của ông. Thì thật sự rằng là ông Trump là một nhân vật được xem như là sự chú ý của toàn thế giới. Thưa quý vị, một phần tin khác cũng khá quan trọng trong ngày hôm qua, hôm nay được đưa ra cho biết rằng là Hạ viện Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã thông qua đạo luật cải tổ chương trình do thám, trong đó cho phép các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thu thập các email, những tin nhắn, những hình ảnh, cũng như những nhu liệu được gửi trên hệ thống điện toán mà trong đó xảy ra tại Hoa Kỳ mà không cần sự cho phép của tòa. Thì đạo luật được thông qua với tỷ lệ là 256 phiếu thuận và 164 phiếu chống. Trong đó thì những người phản đối thuộc cả hai phe, và số phiếu phản đối đó là 45 trên 164. Đó là 45 phiếu thuộc các thành viên của đảng Cộng Hòa, phiếu còn lại là của Dân Chủ. Theo đó thì đạo luật do thám được sửa đổi cho phép các cơ quan tình báo Hoa Kỳ nghiên cứu những cái nhu liệu của người dân nếu mà họ liên lạc với các đối tượng bị theo dõi là người nước ngoài và sinh sống tại nước ngoài. Những người chỉ trích thì cho rằng là đạo luật này sẽ mở rộng hơn nữa quyền lực của chính phủ trong việc theo dõi người dân của chính mình, nhưng họ đã không thành công trong việc đưa ra các điều khoản sửa đổi, đòi hỏi chính quyền liên bang phải có lệnh của tòa trước khi mở các cuộc điều tra hoặc là kiểm tra và cũng như thu thập thông tin của người dân. Luật này được Quốc hội thông qua vào năm 2008, nhằm tăng cường khả năng của chính quyền liên bang trong việc phát hiện các phần tử khủng bố có thể đe dọa nền an ninh quốc gia sau vụ 11 tháng 9. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật này sau gần một năm đầy tranh cãi về đạo luật kể trên. Thượng viện cũng sẽ bỏ phiếu cho dự luật này trước thời điểm hết hạn là ngày 19 tháng 1 tới đây. Dự đoán đạo luật sẽ tiếp tục được thông qua trước khi được đưa đến Tổng thống Trump được để mà ký thành luật. Vài giờ trước khi Hạ viện thông qua đạo luật sửa đổi này thì ông Trump cũng đã đăng lên Twitter một đạo luật cho rằng đạo luật ủy quyền cơ quan để mà có thể theo dõi đã bị lạm dụng theo ý nghĩa xấu của các hoạt động trong chiến dịch tranh cử của ông, dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy chiến dịch vận động của ông bị nghe lén. Nhưng mà ông cũng nói rằng là chính cá nhân trong chiến dịch vận động tranh cử của mình thì các thành viên trong nhóm vận động tranh cử cũng đã bị nghe lén. Thì bây giờ ông Trump phát biểu cái gì cũng bị nói hết đó cô Thu Nga.
Nhất là khi mà ông dùng cái chữ nghĩa, cái kiểu đó thì bây giờ là những cái bản tin nói về ông Trump nhiều lắm. Ngày nào mà không có nói về ông Trump thì không được. Và ngày hôm qua ông cũng công kích một cuộc điều tra nhắm vào cái chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2016, nói rằng một đạo luật ủy quyền cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã bị lạm dụng để theo dõi với ý dụng mà ý định xấu những hoạt động chiến dịch tranh cử của ông và nói về những cái điều mà tiết lộ hay là theo dõi thì chúng ta cũng biết lâu rồi không có nói về cái ông này. Cái ông mà sáng lập ra WikiLeaks đó, hiện thời bây giờ ông đã được nhập quốc tịch Ecuador rồi. Và ông Julian Ansen, người đã sống tị nạn bên trong đại sứ quán Ecuador ở London suốt 5 năm qua, đã được nhập quốc tịch Ecuador. Và cái việc này coi như mà diễn biến này được coi là một nỗ lực không thành công để cho phép ông Ansen này rời khỏi đại sứ quán mà không bị cảnh sát Anh bắt giữ. Và London đã từ chối yêu cầu của Ecuador là cấp cho ông Ansen này một hộ chiếu ngoại giao, thứ mà sẽ giúp ông được đi an toàn từ đại sứ quán. Và ông Ansen này vẫn đang sống trong đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012, trong tình trạng gần như là bị giam lỏng để tránh những cái câu lưu trong cái vụ điều tra cưỡng hiếp ở Thụy Điển bắt đầu từ 7 năm trước. Và mặc dù là Thụy Điển đã bãi bỏ cái việc nhắm vào ông, nhưng mà cái ông này vẫn lưu lại đại sứ quán Ecuador. Và ông này mà nếu mà về Mỹ thì không biết là ông sẽ bị cái gì, vì ông có thể là đang đối mặt với một cáo trạng được niêm phong của Mỹ đối với ông.
Dạ vâng, mặc dù là đã được Ecuador nhận là một trong những công dân của họ nhưng mà vẫn không có thể ra khỏi cái đại sứ quán của quốc gia này ở bên Anh. Thưa quý vị, trở lại về Việt Nam thì tổ chức Open Doors International, đây là một tổ chức bảo vệ Thiên Chúa giáo. Họ vừa mới công bố là cái bảng xếp hạng về cái tình hình đàn áp tôn giáo ở thế giới trong năm 2018 này. Trong đó thì Việt Nam bị xếp hạng thứ 18 về bức hại tôn giáo trong cái danh sách 50 quốc gia đàn áp Thiên Chúa giáo tồi tệ nhất toàn cầu. Tổ chức World Watch List trong năm 2018 cũng nói là mặc dù là luật pháp của Cộng sản Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng, nhưng mà chính quyền Hà Nội vẫn siết chặt kiểm soát tôn giáo bằng cái hệ thống các luật lệ quy định là phải có ghi danh sinh hoạt hành đạo của họ. Trong năm ngoái, có nhất là 50 người tị nạn là người thượng theo Cơ Đốc giáo đã chạy khỏi Campuchia đến Thái Lan để tránh bị trả về Việt Nam. Và vào tháng 6 năm 2017 vừa rồi, thì những kẻ phá hoại đã xông vào tấn công nhà thờ của một sứ đạo vì các vị chức sắc tại đây đã chỉ trích về việc Cộng sản Việt Nam đã giải quyết về cái tai họa về ô nhiễm môi trường biển. Và cũng trong năm ngoái thì một số các nhà hoạt động công giáo, nhiều blogger và các mục sư tin lành đã bị tống giam. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam còn trục xuất một giáo sư theo công giáo, theo Pháp và mục sư tin lành sang Hoa Kỳ. Nói chung là cái quyền tự do ở Việt Nam vẫn bị xem là hạn hẹp. Ngay cả trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn nói rằng là Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia hoặc là kiểm soát chặt chẽ những cái định chế của tôn giáo hoặc là thực sự thù nghịch với lại tôn giáo đó. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, muốn theo tôn giáo mà còn phải ghi danh thì cô Thu Nga.
Tự do đó, quốc gia đó, mà đó. Cũng phải ghi danh nữa thì quốc gia của họ mà họ phải ghi danh.
Các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã từng phát biểu rằng không nơi nào tự do dân chủ hơn Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ đó, thấy không cô Thu Nga?
Đúng rồi.
Muốn theo tôn giáo cũng phải ghi danh đó, tự do đó.
Đúng rồi, ông Nguyễn Phú Trọng Lưu ông nói Việt Nam tự do dân chủ như thế là cùng, còn đòi gì nữa. Vâng, đến đây
chị
thì
Thu Nga mà chị nói thêm chút xíu nữa là người ta lại mấy ông bên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam này nói chị là giống cái câu của ông Trump ông nói đó nha.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Vâng, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thứ sáu bình an và có một tuần lễ weekend trước mặt thật là ấm cúng. Không biết làm sao ấm cúng được, nhưng mà cũng phải chúc như vậy thôi, chứ không thôi lại là bị la. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thật vui tươi, bình an cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.